Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm 11 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng thống hối nhờ ơn lành của Đức Mẹ của ông Tommaso Vitali, một tên cướp khét tiếng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Tiếng nói của lương tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha mời khoảng 2.100 người nghèo, tị nạn, vô gia cư và một nhóm tù nhân xem xuyệt liên đới vào chiều thứ năm hôm nay 11 tháng 1. Đức Tổng giám mục Konrad Rajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, qua trung gian sở này, Ngài mời những người nghèo vừa nói cùng với những người thiện nguyện xem gánh xiệc Metruno trình diễn ở khu vực Saxa Rubra phía bắc thành Roma. Toàn bộ 2.100 chỗ trong lều được dành cho sinh hoạt bác ái này mà gia đình Casatelli và doanh nhân Fabrizio Grandi gọi là xiệc liên đới cho người nghèo của Đức Thánh Cha. Trong một buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nói với các nhân viên gánh xiệc này rằng, những người trình diễn trong gánh xiệc sáng tạo vẻ đẹp, họ là những người kiến tạo thẩm mỹ, và điều này mang lại ích lợi cho tâm hồn. Chúng ta cần vẻ đẹp dường nào? Giờ đây, các nghệ sĩ trong gánh xiệc muốn dành vẻ đẹp ấy cho cả các anh chị em nghèo nhất, như một lời khích lệ vượt thắng những cam go và khó khăn của cuộc sống. Những khó khăn này nhiều khi có vẻ quá lớn như không thể vượt qua nổi. Trong buổi trình diễn này, cũng có một dịch vụ y tế do các bác sĩ và y tá thiện nguyện cùng với một xe cứu thương di động của thành Vatican đảm trách. Sau buổi trình diễn của gánh xiệc, những người túng thiếu nhất cũng sẽ nhận được một phần ăn tối tay cầm.
Luanda, Angola đang thương thuyết với Tòa Thánh về việc ký kết một hiệp định giữa hai bên. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Angola, ông João Lourenço cho biết như trên, đồng thời nói thêm rằng hai bên chưa tìm được sự thỏa thuận. Trong số gần 30 triệu dân Angola, có khoảng một nửa là tín hữu Công giáo. Tòa Thánh và nước này có quan hệ ngoại giao song phương từ 21 năm nay, và đại sứ Angola, ông Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira, hiện là niên trưởng đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh. Trong tư cách này hôm 8 tháng Giêng, ông đã đại diện các vị đại sứ các nước chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới.
Lyon, Đức Hồng Y Philip Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, xin Đức Thánh Cha Francisco tôn phong Thánh Irene làm tiến sĩ về sự hiệp nhất của Hội Thánh. Hôm 7 tháng 1 vừa qua, qua một tin vắn, Đức Cha Emmanuel Gobidia, giám mục phụ tá Lyon cho biết, Đức Thánh Cha đã đồng ý cho một thư trả lời ngày 4 tháng 1 trước đó, nhưng Ngài đặt điều kiện là các giám mục Pháp cùng với các giáo sư viện trưởng các đại học phải cùng hiệp ý với thỉnh nguyện về vấn đề này. Thánh Irene là giám mục thứ hai của giáo phận Lyon từ năm 177 đến năm 202. Ngài nổi bật về việc tố giác lạc giáo nhị nguyên, cho rằng con người là những linh hồn bị giam cầm trong một thế giới vật chất. Thánh nhân cũng quan tâm đến sự hiệp nhất của giáo hội, nên đã can thiệp với Đức Giáo Hoàng. Xin đừng phạt vạ tuyệt thông những cộng đoàn mừng lễ phục sinh vào một ngày khác với giáo hội Roma. Tòa Thánh tôn làm tiến sĩ Hội Thánh những nhà thần học có uy tín đặc biệt, chứng nhân về đạo lý, có đời sống thánh thiện và tác phẩm quan trọng. Hiện nay có 36 vị thánh tiến sĩ Hội Thánh, trong đó có 4 vị người Pháp là Thánh Bernardo Viện Phụ Clairvaux, Thánh Hilario thành Poitiers, Thánh Francisco de Sales và Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong một vị tiến sĩ hội thánh là Thánh Gregorio Narek, người Armenia, là một thi sĩ và triết gia sống vào thế kỷ thứ 10 và 11.
Ninive, 1/3 các tín hữu Kitô vùng bình nguyên Ninive ở mạn Bắc Iraq đã hồi hương sau 3 năm rưỡi phải tị nạn trước cuộc xâm chiếm của các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS hồi tháng 8 năm 2014. Theo Tổ chức Quốc tế về Di dân, đã có khoảng 30.000 Kitô hữu trở về quê hương và lần đầu tiên số người hồi hương đông hơn số người còn ở lại trong các trại tị nạn của chính phủ. Tổng số dân di tản nội địa Iraq không phân biệt tôn giáo trở về nguyên quán của họ là 3.220.000 người, tuy nhiên hiện nay vẫn còn 2.610.000 người ở trong các trại tị nạn. Hồi tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Haider al-Abadi của Iraq chính thức tuyên bố sự chiến thắng trên cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, phần lớn các tín hữu Kitô hồi hương là những người sống ở vùng bình nguyên Ninive. Các cơ quan từ thiện như Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tái thiết làng mạc, các cơ cấu hạ tầng và cơ sở tôn giáo. Số Kitô hữu hồi hương đông nhất tại làng Teleskuf, giáo hội công giáo tại đây bắt đầu sinh hoạt trở lại. Tại Karakos, một nửa dân chúng tức là khoảng 2.500 người đã hồi hương. Thành phố này trở thành một biểu tượng của các tín hữu Kitô Iraq. Khi lực lượng IS bắt đầu xâm chiếm, hàng ngàn Kitô hữu đã tị nạn đến thành Karakos trước khi di tản tới vùng Kurdistan với thủ phủ là thành phố Erbil.
Damas, hai thánh đường công giáo ở cổ thành Damascus, thủ đô Syria, đã bị hư hại vì bị pháo kích bằng trọng pháo hôm mùng 8 tháng 1 vừa qua. Nhà thờ Thánh Phaolô trở lại do các cha dòng Francisco coi sóc ở khu vực Bab Tuma bị hư hại nặng. Trọng pháo cũng gây thiệt hại cho nhà thờ chánh tòa của giáo hội công giáo Maronite gần đó. Thánh đường được xây cất cách đây hơn 150 năm. Tổng giáo phận Damascus của giáo hội Maronite do Đức Tổng giám mục Samir Nafsa cai quản và có hơn 20.000 tín hữu hồi năm 2013. Vụ pháo kích trên đây chứng tỏ xung đột tại Syria vẫn còn tiếp diễn và xảy ra tại những vùng ngoại ô Damascus. Trong những ngày qua, có tin về những cuộc oanh kích các vị trí của các nhóm chống Tổng thống Assad ở khu vực này. Sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua, Israel đã oanh kích trên lãnh thổ Syria bằng máy bay và hỏa tiễn bắn từ mặt đất vào một căn cứ quân sự của chính phủ Syria ở Al-Katifa, ngoại ô phía đông thành Damascus.
Geneva, năm nay Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô mừng kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây là một tổ chức quy tụ 350 giáo hội Kitô không công giáo, gồm Tin lành, Chính thống, Anh giáo, Công giáo cũ và các giáo hội Kitô đông phương kỳ cựu với khoảng 500 triệu tín hữu trên thế giới. Hội đồng đại kết được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 1948 trong một buổi cầu nguyện ở nhà thờ Nieuweker Amsterdam bên Hà Lan. Trong thời kỳ đầu có 147 giáo hội Kitô thành viên, phần lớn thuộc Âu và Bắc Mỹ. Nay đa số các giáo hội thành viên thuộc Á, Phi, quần đảo Caraíbe và Mỹ Châu Latin, cũng như tại Trung Đông và vùng Thái Bình Dương. Trụ sở của hội đồng được di chuyển về thành phố Geneva bên Thụy Sĩ. Cơ quan tối cao của hội đồng này là Đại hội đồng nhóm họp khoảng 8 năm một lần. Đại hội lần chót cách đây 5 năm diễn ra tại thành phố Busan bên Hàn Quốc vào năm 2013. Trong thời gian giữa hai đại hội đồng có khóa họp 2 năm một lần của Ủy ban Trung ương gồm 150 thành viên. Vị Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết hiện nay là Mục sư Olaf Fixetervey thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên Hội đồng Đại kết, nhưng có những tiếp xúc và cộng tác chặt chẽ và là thành viên Ủy ban Đức tin và Cơ chế Giáo hội. Từ năm 1965 trở đi, có một nhóm làm việc chung giữa Hội đồng Đại kết và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn Hội đồng Đại kết do Mục sư Tevey hướng dẫn đã chính thức khai mạc năm kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng này với một buổi lễ tại nhà thờ Sùng Văn Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một trong những thánh đường Tin Lành cổ kính nhất tại nước này, do các mục sư Tin Lành Methodist người Mỹ xây cất hồi năm 1800. Năm 1900, nhà thờ bị giặc quyền phỉ phá hủy và được tái thiết 4 năm sau đó.
Santiago de Chile. Theo báo chí Chile, sẽ có từ 800.000 đến 1 triệu người Argentina sang Chile láng giềng để gặp gỡ và tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nước này trong cuộc viếng thăm tới đây từ 15 đến 18 tháng 1. Cả hai nước, Argentina và Chile, đều cho biết sẽ gia tăng số nhân viên tại vùng biên giới để đáp ứng làn sóng người Argentina sang Chile trong dịp viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Ngài chưa có ý định về thăm quê hương, tuy đã làm giáo hoàng từ 5 năm nay. Cũng liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, cha Manuel Jesus Romero, phát ngôn viên hạt đại diện tông tòa Puerto Maldonado ở Peru, nói rằng thật khó biết hết những mong đợi của các thổ dân miền Amazonia, nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại miền này. Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Puerto Maldonado để gặp giới lãnh đạo các bộ lạc thổ dân miền Amazonia lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 1 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên trang mạng Repam của Giáo hội miền Amazonia hôm mùng 7 tháng 1 vừa qua, cha Jesus Romero nói, các thổ dân miền này có một lời yêu cầu mạnh mẽ vì đất đai tổ tiên họ để lại ngày càng bị thu hẹp. Các phương tiện sinh sống của họ qua bao thế kỷ như đánh cá, săn bắn, rừng cây, sông ngòi ngày càng bị lâm nguy. Vì thế chính mạng sống của họ cũng gặp nguy hiểm. Sau một tiếng gặp gỡ các vị lãnh đạo thổ dân, Đức Thánh Cha sẽ gặp các cộng đoàn bản xứ, lắng nghe và gửi sứ điệp khích lệ, liên đới và hy vọng cho họ. Tiếp đến, Ngài sẽ đến khu vực trước trường kỹ thuật cao đẳng Khóc Basat để chào thăm hàng ngàn tín hữu hành hương và chúc lành cho họ. Sau cùng, Ngài đến thăm cộng đoàn gọi là Tiểu Hoàng Tử, chuyên đón tiếp các trẻ vị thành niên.
Lusaka, bệnh dịch tả đang đe dọa sinh mạng của hơn 14 triệu người dân Zambia ở miền Nam Phi Châu, và chính phủ cấm các buổi lễ ở các nơi thờ phượng, cũng như những nơi tập trung đông đảo dân chúng ở thủ đô Lusaka. Hội đồng các bộ trưởng Zambia đề ra các biện pháp trên đây hôm mùng 7 tháng Giêng để ngăn ngừa bệnh dịch lan tràn. Chính phủ cũng giới hạn sự di chuyển của dân chúng tại những khu vực có dịch tả từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Giờ mở cửa các tiệm cà phê và quán ăn cũng bị giới hạn từ 11 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Chợ búa và quán ăn cũng bị đóng tại phần lớn các thành phố nơi xảy ra dịch tả. Hội đồng giám mục Zambia cũng đề ra và thi hành các biện pháp phòng bệnh, như bỏ việc bắt tay chúc bình an tại những nơi còn được cử hành thánh lễ. Tổng giáo phận Lusaka hủy bỏ mọi chương trình do giáo phận bảo trợ cho đến khi có lệnh mới. Chính phủ loan báo kế hoạch trích ngừa dịch tả với 2 triệu liều thuốc chủng do Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc giúp đỡ. Cho đến ngày 7 tháng Giêng vừa qua, Bộ Y tế Zambia xác nhận có 57 người chết và hơn 2.400 người được đưa vào nhà thương vì bị nghi là lây dịch tả.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi ý kiến Đức Thánh Cha của các tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua.
Trong thánh lễ sau kinh vinh danh, một thánh thi rất cổ xưa diễn tả lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa, là lời cầu nguyện thu thập tất cả mọi ý chỉ của tín hữu được nói lên trong thinh lặng. Đức Thánh Cha đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Quảng diễn hai câu 14 và 16 trong chương 1 Phúc Âm Thánh Gioan viết rằng, Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đức Thánh Cha nói, trong loạt bài giáo lý về việc cử hành thánh thể, chúng ta đã thấy rằng cử chỉ sám hối giúp chúng ta lột bỏ các tự cao kiêu ngạo của chúng ta và trình diện với Thiên Chúa như chúng ta thật sự là, ý thức được mình là kẻ tội lỗi trong niềm hy vọng được ơn tha thứ. Đức Thánh Cha giải thích lý do kinh vinh danh như sau.
Proprio dall'incontro tra la miseria umana e la misericordia divina prende vita la gratitudine espressa nel Gloria, un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa raduna nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello.
Chính từ sự gặp gỡ giữa sự bần cùng nhân loại và lòng thương xót của Thiên Chúa nảy sinh ra lòng biết ơn được diễn tả trong Kinh Vinh Danh là một thánh thi rất cổ xưa và đáng kính mà giáo hội được quy tụ trong Chúa Thánh Thần dùng để vinh danh và khẩn nài Thiên Chúa Cha và Chiên Con.
Câu khởi đầu của thánh thi này, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, lấy lại tiếng hát của các thiên thần khi Chúa Giê-xu sinh ra tại Bethlehem, là lời loan báo tươi vui của vòng tay ôm giữa trời và đất. Bài hát này cũng lôi cuốn chúng ta tụ tập nhau cầu nguyện. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Sau kinh vinh danh, hay khi không có, thì sau nghi thức sám hối là lời cầu nguyện có hình thái đặc biệt, gọi là Colletta. Qua đó, tính cách riêng biệt của việc cử hành được diễn tả, thay đổi theo các ngày trong năm. Với lời mời, chúng ta hãy cầu nguyện, vị linh mục khích lệ các tín hữu cùng ngài cầm trí trong một lúc thinh lặng để ý thức được mình đang ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa và mỗi người trong con tim của mình làm nổi lên các ý chỉ riêng khiến cho họ tham dự thánh lễ. Vị linh mục nói, chúng ta hãy cầu nguyện, rồi im lặng một chút và mỗi người nghĩ tới những điều mình cần mà bạn muốn xin với Chúa trong lời cầu nguyện. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sự thính lặng không được giảm lược trong việc thiếu lời nói, nhưng trong việc sẵn sàng lắng nghe các tiếng nói khác, tiếng nói của con tim và nhất là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, bản chất của sự thính lặng thánh thiên tùy thuộc vào lúc mà nó xảy ra. Trong cử chỉ sám hối và sau lời mời cầu nguyện, trợ giúp việc cầm trí. Sau bài đọc và bài giảng, nó là một lời mời gọi suy gẫm ngắm, điều đã được nghe. Sau hiệp lễ, nó tạo thuận tiện cho lời cầu nguyện nội tâm, chúc tụng và khẩn nài. Như vậy, trước lời nguyện mở đầu sự thinh lặng giúp chúng ta cầm trí bên trong và nghĩ tới việc tại sao chúng ta lại ở đó. Đó là lý do tại sao việc lắng nghe tâm hồn chúng ta để mở nó ra cho Chúa lại quan trọng như vậy. Áp dụng vào hoàn cảnh sống của từng người, Đức Thánh Cha nói.
Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore, e vogliamo dirlo al Signore, invocare il suo aiuto, chiedere che ci stia vicino. Abbiamo familiari e amici malati o che attraversano prove difficili.
Có lẽ chúng ta tới từ những ngày mệt mỏi, tươi vui, đau khổ, và chúng ta muốn nói lên với Chúa, khẩn nài sự trợ giúp của Ngài, xin Ngài gần gũi chúng ta. Chúng ta có các người thân và bạn bè bệnh tật hay đang trải qua các thử thách khó khăn. Chúng ta muốn tín thác cho Thiên Chúa số phận của giáo hội và của thế giới. Và lúc thinh lặng ngắn cần thiết cho điều đó, trước khi vị linh mục thu thập các ý chỉ của từng người, diễn tả ra bằng lời nói lớn với Thiên Chúa, nhân danh tất cả mọi người, lời nguyện chung kết thúc các lễ nghi dẫn nhập thánh lễ bằng cách thu thập các ý chỉ. Tôi tha thiết xin các linh mục giữ lúc thinh lặng này và không vội vã. Chúng ta hãy cầu nguyện và thinh lặng. Tôi xin các linh mục điều đó. Nếu không có sự thinh lặng này, chúng ta có nguy cơ lơ là việc cầm trí của tâm hồn. Vị linh mục đọc lời khẩn cầu này, lời nguyện này, với tay dang rộng, như người ta cầu nguyện, như thế này, với đôi cánh tay dang rộng. Đó là thái độ của người cầu nguyện, được các Kitô hữu lãnh nhận ngay từ các thế kỷ đầu tiên, như các bức bích họa của các ngôi mộ Roma làm chứng cho thấy, để bắt chước Chúa Kitô với cánh tay dang rộng trên gỗ thập giá. và ở đó Chúa Kitô là đấng cầu nguyện và đồng thời là lời cầu nguyện. Nơi đấng chịu đóng đanh, chúng ta nhận ra vị linh mục dâng lên Thiên Chúa việc phụng tự đẹp lòng Ngài hay sự vâng phục con thảo. Trong lễ nghi Roma, các lời cầu chính xác và giàu ý nghĩa có thể làm biết bao suy gẫm hay đẹp về các lời cầu này. Thật đẹp biết bao. Trở lại suy gẫm các văn bản cả ngoài thánh lễ có thể giúp chúng ta học biết hướng tới Thiên Chúa như thế nào, xin với Ngài điều gì, dùng các lời nào. Ước chi phụng vụ trở thành một trường học cầu nguyện cho tất cả chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các học sinh trung học và cao học Paris. Ngài cũng chào các nhóm hành hương và đông đảo các bạn trẻ đến từ Na Uy, New Zealand và Hoa Kỳ, cũng như đến từ Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài nói, phụng vụ thánh lễ cống hiến cho chúng ta các lời cầu và các văn bản giàu ý nghĩa và giúp chúng ta hướng tới Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm sao để phụng vụ giáo hội trở thành một trường học đích thực của lời cầu nguyện. Với các đoàn hành hương đến từ Louisiana và Arkozelo bên Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha xin mẹ Maria giúp họ là dấu chỉ của niềm tin tưởng và hy vọng cho tha nhân. Chào các tín hữu đến từ vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha khích lệ họ dùng các văn bản phụng vụ thánh lễ để suy gẫm và học biết nói chuyện với Chúa, dùng các lời nào và xin với Chúa những điều gì. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha xin họ tín thác năm mới cho Chúa, để nó trở thành một năm của ân sủng, hòa bình và hy vọng cho gia đình họ, cho mọi người và cho toàn thế giới. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các phó tế vùng Bienja và các nữ tu Ursuline thừa sai thánh tâm, cũng như nhiều nhóm tín hữu đến từ nhiều vùng khác nhau, trong đó có các sinh viên trường đào tạo nhân viên tài chính, các thành viên Hiệp hội Quốc gia chống ung thư Milano. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ, đem tình yêu của Chúa đến cho các bạn cùng trang lứa. Ngài cầu mong các anh chị em bệnh tật tìm thấy nơi lòng dịu hiền của Thiên Chúa, sự nâng đỡ cho các khổ đau của họ. Đức Thánh Cha chúc các đôi tân hôn trở thành chứng nhân cho vẻ đẹp của bí tích hôn nhân qua tình yêu chung thủy dành cho nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino hobiscum.
Et cum spirito tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et soc nunque usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng thống hối nhờ ơn lành của Đức Mẹ của ông Tommaso Vitali, một tên cướp khét tiếng.
Tommaso Vitali, người Ý, là một tên khủng bố khét tiếng, cướp của và giết người như trò chơi. Đến khi bị bắt và bị kết án tù, Tommaso khinh khỉnh nhìn mọi người với nụ cười khiêu khích. Vậy mà, sau 25 năm ngồi tù, ông Tommaso bỗng hồi tâm thống hối, Ông sợ hãi nghĩ về quá khứ, đồng thời tin tưởng vững mạnh nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa Từ Bi và Hiền Mẫu Rất Thánh Maria. Phép lạ nào đã hoán cải đời ông? Chính ông Tommaso Vitali đã tức tốc xin gặp vị linh mục tuyên úy nhà giam và tường thuật tất cả với ngài vào một buổi tối tháng năm như sau. Xin cha tha thứ cho con vì con đã phạm rất nhiều tội. Từ hơn mấy chục năm qua con không hề xưng tội và rước lễ. Trong thời niên thiếu con vô phúc rơi vào vòng tay bạn bè xấu. Họ lừa dối phỉnh gạt con. Năm 14 tuổi con bỏ nhà ra đi bụi đời, lang thang trên các vỉa hè đường phố. Con phạm đủ thứ tội nghịch các điều răn của Chúa. Bàn tay con dính đầy máu vô tội của anh chị em con. Con ăn trộm, ăn cướp và sống sa đọa nhơ nhớp như một con thú vật. Con là một đại tội nhân. Chỉ có một điều đáng nói là suốt trong thời gian này, con luôn mang trong mình ảnh vảy phép lạ. Đó là ảnh Đức Mẹ ban ơn do thân mẫu con tặng. Mẹ con mất sớm vì quá buồn sầu tủi nhục. Phần con, ngoài việc mang ảnh vảy phép lạ, tối nào con cũng trung thành đọc một kinh kính mừng Maria kính Đức Mẹ. Đó là niềm tin công giáo duy nhất còn sót lại nơi tâm hồn tràn đầy tội lỗi khốn khổ của con. Ngày hôm nay đây, trong một phút giây tuyệt vọng tột cùng, con quyết định kết liễu cuộc đời cho xong. Khi con đưa hai tay lên cổ để siết mạnh vòng dây tử thần, bỗng thình lình tay con chạm đến ảnh vảy Đức Mẹ ban ơn. Ngay liền sau đó, con nghe tiếng chuông chiều báo hiệu kinh truyền tin, tiếp đến là tiếng chuông báo tin có người qua đời. Tất cả các diễn biến đó lần lượt tiếp liền nhau như một phương thuốc thần diệu giúp con ra khỏi cơn ác mộng. Con hồi tâm thống hối và bật lên khóc nức nở. Con khóc như một đứa con nít, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt ăn năn, những giọt nước mắt tri ân cảm tạ. Con hết lòng cảm ơn Đức Mẹ và ảnh vảy phép lạ đã cứu sống con. Bây giờ, con thật lòng đau đớn vì các tội lỗi đã phạm. Con xin Chúa tha thứ cho con và con xin cha ban phép giải tội cho con. Nói đến đây, ông Tommaso Vitali khiêm tốn quỳ xuống, bắt đầu xưng thú mọi tội lỗi đã phạm trong mấy chục năm trời. Sau đó, cha tuyên úy giơ tay ban phép lành xá tội cho ông. Sáng sớm hôm sau, vào đúng lúc chuông nhà thờ báo hiệu kinh truyền tin, tội nhân thống hối Tommaso Vitali êm ái trút hơi thở cuối cùng trên đôi môi mấp máy hai danh thánh Giêsu và Maria. Câu chuyện thứ hai do một phụ nữ công giáo người Ý kể lại, bà tên Marisa Valenti. Bà viết, thân phụ con là Giordano Valenti, năm nay 52 tuổi. Từ ít lâu nay ba con bị đau thận. Một hôm, ba con lên cơn đau dữ dội, phải đưa cấp tốc vào điều trị nơi nhà thương Manpighi ở Bologna. Sau nhiều lần khám nghiệm, bác sĩ quyết định mổ cắt bỏ cái thận bị hư. Cái thận còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Trong thời gian ba con bị bệnh, má con và con thường đi Ravenna, Trung Bắc Ý, đến cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ Fatima được tôn kính nơi nhà thờ Thánh Pier Damiano. Với trọn lòng tin tưởng, hai mẹ con cùng cầu xin cho ba con sớm hoàn toàn bình phục. Đức Mẹ đã đoái nghe lời chúng con nài van. Sau khi vết mổ lành, bác sĩ cho ba con xuất viện. Hai tháng sau, ba con trở lại nhà thương để tái khám. Khi chiếu điện, bác sĩ Pietro Zucchelli và toàn ban y sĩ vô cùng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện một cái thận mới thay vào chỗ cái thận bị cắt đi. Cái thận thứ hai, lúc trước không tốt, nay hoàn toàn bình phục. Trong một văn thư đề ngày 18 tháng 10 năm 1974, bác sĩ Zucchelli xác quyết rằng khoa học không thể nào giải thích được hiện tượng lạ lùng trên đây. Phần gia đình chúng con gồm ba con, má con và con, chúng con trọn lòng ghi ơn món quà Đức Mẹ Fatima đã thương ban cho gia đình chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Tiếng Nói Của Lương Tâm.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề chí khí trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. đứa con yêu của Tổ quốc. Lợi dụng quần chúng để tiến thân không phải là tư cách của người lãnh đạo. Con sẽ làm lãnh tụ xứng đáng nếu con không tránh quần chúng, nhưng tìm đến với họ và liều thân cứu họ. Va chạm người khác là sự thường, sống một xã hội không va chạm nhau chỉ có thể là thiên đàng. Một hòn đá nhờ va chạm mà láng hơn, tròn hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Thời giờ và sức lực là của Chúa, tại sao con lại phí phạm vì những trở ngại dọc đường? Đại dương bao giờ cũng có sóng, thuyền cứ vững vàng lướt đi, không nghĩ gì đến sóng. Đức cha Manik, một giám mục gốc Á Nhĩ Lan, đã được tòa thánh cử sang làm tổng giám mục giáo phận Melbourne bên Úc. Trong thời kỳ Ireland tranh đấu với Anh quốc để giành lại độc lập, ngài có một thái độ rất quả cảm và một tiếng nói rất uy tín. Ngày nọ, theo dự tính, ngài về thăm quê hương Ireland bằng tàu thủy. Nhưng khi tàu vừa đến gần Ireland, thì chính phủ Anh quốc cho hải quân cản đường với pháp lệnh. Tổng giám mục Manik không được đặt chân lên Ireland mà phải về Anh quốc. Hơn thế, dù ở Anh, tổng giám mục cũng không được lên vùng Scotland, là nơi có nhiều người gốc Á Nhĩ Lan đang ở. Trước lệnh đó, đức cha Manik trả lời, không được lên Scotland thì tôi sẽ lên một tỉnh gần Scotland. Sau đó, ngài đã đến Newcastle, một tỉnh gần Scotland, và các nơi khác đều tự về Newcastle để nghe ngài diễn thuyết về bổn phận của người Công giáo đối với nền độc lập của Tổ quốc. Cuộc diễn thuyết thành công không thể tưởng tượng. Các báo chí đăng tải những bài diễn thuyết của ngài sang đến tận Á Nhĩ Lan, gây nên một bầu không khí sôi nổi trong mọi tầng lớp dân chúng. Một thời gian sau, Ireland giành lại được độc lập nhưng vẫn lệ thuộc một phần vào Anh quốc. Trong hiến pháp có ghi một điều khoản buộc quốc trưởng hay thủ tướng Á Nhĩ Lan trước khi nhậm chức phải tuyên thệ bảo vệ Anh giáo và trung thành với nữ hoàng Anh là người đứng đầu Anh giáo. Trước điều khoản ấy, phần đông các vị giám mục Á Nhĩ Lan đều bảo người Công giáo không được tuyên thệ như vậy. Mà chúng ta biết rằng tại Ireland 95% dân chúng là người Công giáo. Nên các thủ tướng được bầu lên là người Công giáo, nhưng sau đó ai cũng phải từ chức và nhường ghế thủ tướng cho một ứng viên tin lành, vì thấy không thể tuyên thệ như hiến pháp đòi buộc. Liên tiếp mấy nhiệm kỳ, các dân biểu Công giáo trong quốc hội cảm thấy rất phân vân giữa hai điều phải lựa chọn, tuyên thệ thì mắc lỗi, không tuyên thệ thì thiệt thòi cho Tổ quốc. Đến một nhiệm kỳ kia, ông Edmond de Valera được bầu lên. Lúc ấy có một bức điện tín từ nước Úc đánh sang cho quốc hội tại Ireland, nội dung gọn lọn. Khi ta tuyên thệ mà nước Anh biết là ta sẽ không giữ lời, thì được phép tuyên thệ. Ký tên, tiến sĩ Manik. Theo lời khuyên, ông Edmond de la Vera đã tuyên thệ. Trên ghế thủ tướng, ông đã ra sức hoạt động cho Á Nhĩ Lan được độc lập hoàn toàn, và quốc hội đã nhất trí bỏ phiếu, xóa hẳn điều khoản trên ra khỏi hiến pháp. Tiếng nói của lương tâm. Người có chí khí, có tinh thần hy sinh như viên đường hạt muối, chấp nhận tan biến để làm cho thức ăn có mùi vị ngon lành mà không khoe khoang. Người chí khí có tâm hồn ngay thẳng và cảm thấy đê nhục khi bới móc việc kẻ khác hoặc sống quanh co. Trước sự đàn áp tôn giáo một cách khoa học và dã man của Mao Trạch Đông, Đức cha Kỳ Ân đã can đảm đọc trên tòa giảng nhà thờ chính tòa Thượng Hải một bài diễn thuyết nói rõ lập trường đúng đắn của Hội Thánh và của chính Ngài. Trong bài ấy có câu, nếu có hai linh hồn, tôi có thể hy sinh một, nhưng bởi chỉ có một linh hồn, một lương tâm, nên tôi không thể hy sinh nó với bất cứ giá nào. Bản thân tôi có linh hồn và thể xác, linh hồn tôi xin phó thác cho Chúa, hiến dâng cho Hội Thánh, còn thể xác tôi xin trao tặng Tổ quốc. Vì trách nhiệm, vị Tổng giám mục Thượng Hải đã nói lên tất cả sự thật, dù quá biết những gì đang đợi chờ ngài. Ngài sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả. Và thật như thế, hai ngày sau, ngài đã bị bắt và mất tích cho đến hôm nay.
con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo vô hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa xưa. Đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu. Sông nào chẳng đủ miền xuôi, con người có thua năm. Dần đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyên mãi thôi. Ai tình Chúa đủ chẳng vơi, con nào thâu lòng trời cao. Tình yêu thương vẫn thiết tha chào, tình dâng cao cho ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con.
Đáp lại tình yêu.
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời khoảng 2.100 người nghèo, người tị nạn, vô gia cư và một nhóm tù nhân xem xiệc linh đới vào chiều thứ Năm hôm nay 11 tháng 1. Luanda, Angola đang thương thuyết với tòa thánh về việc ký kết một hiệp định giữa hai bên. Lyon, Đức Hồng Y Philip Barbaran, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, xin Đức Thánh Cha Francisco tôn phong Thánh Irene làm tiến sĩ về sự hiệp nhất của hội thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.